rồi mình tránh né đi cái sự thật là mình tham dục bằng cách mình dùng chính pháp để mình, nghĩa là che đi cái tham dục của mình. Thay vì mình bảo là tôi tham danh thì mình lại nói là tôi vì chúng sinh. Thay vì mình ham cho chùa thật to lớn thì mình lại nghĩ là tôi vì chúng sinh, tôi xây chùa như vậy để cho chúng sinh có chỗ thờ. Thì mình cứ lấy cái pháp đại thừa, cái chính pháp ra đó, để mà mình che cái tâm tham dục, mình gọi là chánh pháp tương tận, dùng pháp tương tận. Thì cái đó là một cái cách lạm dụng Phật pháp, lợi dụng Phật pháp để mà tìm hưởng thụ riêng cho chính mình. Vấn đề này người Phật tử đại thừa cần phải ý thức rất rõ rệt để mà tránh khỏi một cái lầm lẫn tai hại. Mà khi mình đã phạm phải đó, thì muôn kiếp sau may ra mình mới có thể trở lại được cái con trạng thái bình thường của mình. Chứ đừng nói là bảo là phát tâm gì nữa hết. Thành ra vì vậy á, khi mà mình phát Bồ Đề Tâm rồi á, thì mình phải làm sao cố gắng để cho Bồ Đề Tâm chân chính, cái chính pháp nó xuất hiện. Chứ đừng có lầm lẫn như vậy, cha ơi là thật là tai hại. Thà đừng phát Bồ Đề Tâm còn hơn là phát mà lầm lẫn như thế, là bao nhiêu kiếp tai hại. Thành ra chính vì những cái lý lẽ đó mà người Phật tử phải ý thức rõ ràng rằng là từ bắt đầu lúc mình phát Bồ Đề Tâm cho đến suốt cuộc đời tu hành của mình đó, luôn luôn là cái nền tảng của mình, cái căn bản của mình nó là tham sân si đó. Mình phải ý thức như vậy. Và cái Bồ Đề Tâm mà mình phát ở đây đó, không phải là để lấy le, để làm oai với lại chúng sinh, mà không phải là phát Bồ Đề Tâm rồi là để đưa mình lên trên một cái chỗ ngồi cao hơn chúng sinh. Tại phát Bồ Đề Tâm độ chúng sinh thì mình cứ cảm thấy như mình là cha của chúng sinh nữa đó. Rồi mình hoặc là không như thế, tránh khỏi cái bản ngã đó, thì phát Bồ Đề Tâm là không phải là để mà làm tăng trưởng thêm những cái tình cảm lầm cầm, những cái tình cảm ma quái ủy mị của tham ái ở trong tâm mình. Mình phải nên nhớ như vậy. Phát Bồ Đề Tâm là trong phát Bồ Đề Tâm nó có cái hạnh nguyện là phải diệt cho hết cái gốc tham ái, vì chúng sinh phải diệt hết gốc tham ái, chứ không phải vì chúng sinh đó mà khóc lóc rồi thương xót chúng sinh này nọ gì đâu. Đó là cái con ma bi, ở trong Kinh Lăng Nghiêm kêu là con ma bi, nó nhập tâm mình, lầm lẫn như vậy là chết. Phật tử đại thừa phải coi chừng. Thành ra khi mình phát nguyện Bồ Đề Tâm rồi đó, là tất cả Phật pháp mình đều phải hành, mà tất trong tất cả Phật pháp á, là phải có diệt tham ái, diệt ngũ dục, diệt vô minh, những cái căn bản như vậy. Tham sân si là vấn đề chính, vô phiền não chướng, sở chi chướng, đó là những cái vấn đề chính mà mình phải lưu tâm diệt. Và do vì phải diệt những cái đó, thành ra tất cả những Phật pháp từ tiểu thừa lên đến duy thức tính không, lên đến Hoa Nghiêm Bát Nhã này nọ, là mình phải học cho rành hết, rành rõ trong suốt cái giai đoạn đó của mình đó. Có thể mình không cần có tình cảm gì với chúng sinh, mình không cần nghĩ đến chúng sinh gì hết, bởi vì cái gốc của mình tại sao ăn thua, là tại sao mình phải đi học Phật pháp, tại sao mình phải đi theo Đức Phật, tại sao mình lại phải là đệ tử của Phật, mình lại phải nhận mình là con Phật. Tất cả những cái lý do, cái lý do chính của tất cả những cái câu hỏi như vậy, nó chính là vì thương chúng sinh. Thành ra mình không cần phải biểu lộ một cái tình thương nào đối với chúng sinh nữa, mà mình chỉ cần là làm trọn vẹn những cái mà mình hứa sẽ làm rồi, tức là mình làm cho chúng sinh rồi. Chúng ta đã hiểu được vấn đề này chưa? Nghĩa là rõ ràng rằng là một vị Phật tử đại thừa phát Bồ Đề Tâm nó không khác gì một vị Phật tử của tiểu thừa hay đại thừa mà không phát Bồ Đề Tâm, giống hệt nhau. Nó chỉ ăn thua cái khuynh hướng tinh thần của mình thôi. Cái vị mà họ vào đạo, họ theo đạo Phật mà không do Bồ Đề Tâm, mà chỉ do cái tình cảm, họ thấy ông thầy, cha mẹ họ theo đạo Phật, họ thấy ông thầy dễ mến, thấy ông thầy hiền lành, cái hiền lành, cái dễ mến càng nhiếp phục họ, họ quy y, họ theo đạo Phật, họ công quả trong chùa, họ làm lụng rồi họ tụng kinh lâu ngày nhiễm, họ cũng tụng kinh, họ cũng rất tín mộ, tín sùng, tin tưởng tất cả mọi vị thầy, mọi ngôi chùa khác đều có cúng dường này nọ. Nhưng mà Bồ Đề Tâm của họ không có phát. Thì cái người Phật tử như thế chỉ là người Phật tử cầu phước, nương vào đạo Phật để sống cuộc đời thanh tịnh, hiền lành, thiện là căn bản, nhờ nương vào đạo Phật để mà đạt được cái kết quả phước đức về sau này. Còn cái người Phật tử, cũng một người Phật tử y hệt như thế, nhưng phát Bồ Đề Tâm, cũng đến chùa, cũng chỉ tụng kinh, không có cái gì hơn hết, cũng làm công quả, cũng tôn kính tất cả chư tăng, cũng cúng dường tất cả các chùa khác. Nhưng mà cái vị Phật tử mà phát Bồ Đề Tâm sẽ nghĩ như vậy: sở dĩ mà tôi làm tất cả những cái chuyện như vậy là vì chúng sinh. Cái tinh thần như vậy là tinh thần hồi hướng. Như là chúng ta nghe cái mà trong thập nguyện của Ngài Phổ Hiền, cái cuối cùng ấy là phổ giai hồi hướng đó. Cái đó là cái mà tất cả công đức của mình, tất cái mục tiêu của mình là nó hồi hướng về tất cả chúng sinh. Mình cũng tụng kinh, cái người bạn với mình cũng tụng kinh, nhưng cái người bạn bên cạnh tụng kinh chỉ vì cảm tình với đạo Phật thôi, chỉ vì cảm tình với cha mẹ theo đạo Phật nên theo đạo Phật, chỉ vì cảm tình với vị thầy bảo tụng kinh nên mình tụng kinh. Cái vị đó chỉ có cảm tình cá nhân, chứ nó không phải là có một cái Bồ Đề Tâm, không phải có một cái từ bi đối với tất cả chúng sinh. Còn cái vị Phật tử phát Bồ Đề Tâm cũng ngồi tụng kinh bên cạnh vị kia, cũng cùng một kinh, cùng một giọng tụng, nhưng mà cái khuynh hướng tinh thần của mình á, tại sao tôi phải tụng kinh? Vì tất cả chúng sinh. Nếu không vì tất cả chúng sinh, tôi không cần tụng kinh làm chi hết. Vị Phật tử Đại Thừa, tinh thần của một vị Phật tử Đại Thừa là như vậy, chứ không phải vì cảm tình với chùa, vì cảm tình ông thầy, vì cảm tình với lại những người bạn bè đó mà tôi tụng kinh. Hay là không phải vì cái tính tình của tôi ngoan ngoãn, người ta nói sao tôi dễ nghe, hay là vì tôi tính tình tôi ba phải, hay là vì tôi thấy một cái điểm hay nào đó ở trong đạo Phật mà tôi theo đạo Phật. Tôi thấy đạo Phật nó có nhiều cái lý thuyết hay, nó có nhiều cái triết lý hay, tôi thấy đạo Phật có những cái nhìn hay, do đó tôi theo đạo Phật, do đó tôi ngồi tụng kinh ở đây vì những cái hay của đạo Phật. Nó không phải như vậy. Một vị Phật tử phát Bồ Đề Tâm theo Bồ Tát Đạo không phải vì những cái hay mà tôi tụng kinh, không phải vì những cái hay mà tôi đến chùa. Tôi đến chùa tôi tụng kinh, tôi làm công quả, tôi cúng dường chư Phật vì tất cả chúng sinh nên tôi mới làm những điều đó. Thì đó là một điều mà chúng ta xác định, xác quyết cho rõ ràng lại, và để cho tâm tưởng của người Phật tử được thâm nhập cái Bồ Đề Tâm chân chính, nên chúng ta cần phải đi lập lại nhiều lần, lập đi lập lại không ngớt cái ý nghĩa chân chính của phát Bồ Đề Tâm. Có như vậy thì chúng ta mới thấy rõ được cái pháp gọi là tương tợ Bồ Đề Tâm, hay là tương tợ chính pháp. Tức là cũng nói về chính pháp, cũng nói về Bồ Đề Tâm, nhưng mà nó hoàn toàn không phải đúng là Bồ Đề Tâm và chính pháp. Do đó, đó là những cái điểm mà quá cần thiết, nên chúng tôi cần phải lập đi lập lại rất nhiều. Thì ở đây sau khi mà chúng ta nói rõ như vậy, để mà có thể vượt qua được những cái pháp tương tợ Bồ Đề Tâm mà người đa số người Phật tử hay bị lầm lẫn, chính mình không lầm thì bị người khác lừa, bị những người khác, người ta nói pháp Đại Thừa rất hay, người ta nói Phật pháp rất hay, nhưng mà nó chỉ là tương tợ chính pháp. Bởi vì cái pháp là một, nhưng cái khuynh hướng của họ nó sai lầm. Khi cái khuynh hướng sai lầm á, thì cái pháp đó, thí dụ họ nói là tôi độ tất cả chúng sinh, nhưng mà họ lại nói theo cái tình cảm chứ không nói theo Bồ Đề Tâm, thì cái câu nói đó, một người phát Bồ Đề Tâm cũng nói tôi độ tất cả chúng sinh, một người vì tình cảm cũng nói tôi độ tất cả chúng sinh, không có nói gì khác hết. Nhưng mà cái câu nói đó nó đúng ý nghĩa là với cái tâm Bồ Đề, còn nó lệch lạc và hoàn toàn sai lầm và rất nguy hiểm và độc hại là nói về một cái tình cảm của tham ái. Cái gốc tham ái là gốc phiền não, cái gốc tham ái là cái gốc ác độc, cái gốc đó là cái gốc mà nó sinh ra mọi cái tâm ác độc. Con người ta ở đời ấy, nhiều khi vì ái ấy, mà người ta lập mưu này mưu nọ, người ta tội ác thì người ta cũng phạm hết. Chúng ta đọc bao nhiêu câu chuyện ở ngoài sự thật lẫn trong trí tưởng tượng của những tiểu thuyết đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đều thấy là tất cả những cái gì mà độc hại nhất, phần nhiều nó phát xuất từ cái tâm ái. Khi nó không được thỏa mãn, khi nó không được hài lòng, cái tâm ái ấy, thì bao giờ nó cũng đòi hỏi phải có bản ngã, phải có cái của tôi, cái tôi và của tôi hết. Mà bây giờ đó, lại từ cái tâm đó mà mình lại dùng Phật Pháp để mà trang điểm thêm cho cái tâm đó nữa. Như vậy đó, khi cái người nào mà nói Phật Pháp ra với cái tâm đó, thì Phật Pháp lúc bây giờ chỉ còn là tương tợ chính Pháp. Và nghe cái chữ tương tợ thì chúng ta đừng có hiểu lầm rằng là tương tợ chính Pháp nghĩa là cái ích lợi của nó cũng rất nhiều, gần gần bằng chính pháp. Đừng có hiểu lầm như vậy. Tương tự chính pháp này ấy, cái tai hại của nó còn lớn hơn là cái mà chính là hủy bán chính pháp nữa. Tại vì tương tự chính pháp chính là hủy bán chính pháp, mà hủy bán một cách rất nguy hiểm và độc hại. Tức là nó che giấu đi cái mầm bóng, cái gốc rễ độc. Như là một con người ấy, bị chất độc ở trong người ấy, Mà nếu mà nó hiện ra mặt mày tái xanh, nổi cục u đỏ lên này nọ thì người ta còn biết ngay là bị chất độc. Còn đây bên ngoài rất tươi tốt, ai người ta cũng tưởng người đó uống được thuốc bổ hết á. Cái điều đó nó che giấu cho đến khi người đó lăn quay ra chết, lúc bây giờ người ta mới phát hiện ra thì nó quá trễ rồi. Thành ra cái độc hại của tương tự chính pháp nó là ở chỗ đó. Nó là làm cho là mình cứ tưởng đâu là mình có chính pháp thật, thành ra mình không bao giờ để ý đến cái gọi là cái gốc độc hại của tam độc tham sân si hết. Và cái người cái bị ảnh hưởng á, người ta cũng hay biết, cho đến khi mà tham sân si nó lộ diện ra á, thì lúc bây giờ chỉ có thấy ngay mình ở trong địa ngục rồi, không còn cách gì mà tránh được nữa hết. Đó là tất cả cái những cái vấn đề nguy hại mà và rất cần thiết mà một người Phật tử cần thiết phải hiểu, cần thiết phải ý thức, cần thiết phải nhận định rõ ràng thì mới có thể có được, phát được cái tâm dũng mãnh. Phát Bồ Đề Tâm là thứ nhất, đả phá tất cả những cái pháp tương tự và dứt khoát cái tâm của mình để không bao giờ hủy báng tam bảo nữa. Kết thành tội hủy báng tam bảo cũng có đủ 4 điều kiện là nhân duyên pháp nghiệp như sau. Thứ nhất là báng nhân, là nhân hủy báng là từ vô thủy trở lại, sẵn có cái tâm tà kiến ở trong tạng thức, do đó mà ưa theo những thứ tà luận nghị, nên hiện tại sinh khởi một tâm niệm tà kiến muốn hủy báng tam bảo, ấy là nhân hủy báng. Duyên hủy báng là đã có nhân hủy báng, nhân ấy tương tục mãi trong tâm, đến khi có một kẽ hở là phương tiện giúp thành cho tà thuyết, gọi là duyên hủy báng. Cách thức hủy báng là dùng những lời khéo léo hư ngụy để hủy báng, hoặc theo lối lý luận tà thuyết của mình trước tác sách vở để làm mê hoặc nhân tâm, gọi là cách thức hủy báng. Thời buổi ngày nay có nhiều người viết sách tầm bậy tầm bạ vô cùng về Phật Pháp, nhưng mà cứ thế mà in ra, cứ thế mà phổ biến, và họ lại còn tự phụ, nghĩ đâu là họ ấy là hay lắm, là đúng lắm. Họ chưa hiểu gì về chính pháp, chưa hiểu gì về Phật Pháp căn bản. Cái căn bản nó không có được. Căn bản của họ tham sân si tặc nghệt hết, viết sách ra để tuyên truyền truyền bá như vậy. Rồi những người khác không biết mà đọc vào thì thật là nguy hại. Nhưng mà cái thời Phật Pháp thì nó như vậy, không thể tránh khỏi được. Nó chỉ tùy nhân duyên của quý vị, nào mà có duyên nghiệp ác nghiệp á, thì thôi đành chịu. Quý vị nào may mắn kiếp trước có cúng dường chư Phật này nọ thì có thể có đôi chút cái sáng suốt nhận định mà tránh khỏi những cái sách mà có thể nó nguy hiểm ấy. Hoặc là có cái phước đức nào đó mà gần gũi được bậc thiện trí thức để mà tránh khỏi, thì đó là tùy theo nhân duyên của mỗi vị. Thứ tư là báng nghiệp, tức là nghiệp hủy báng là do ba nghiệp trên hòa hợp tạo thành sự hủy báng, khiến người trước mặt lĩnh hội hiểu rõ, do đó thành tựu khổ quả nghiệp hủy báng, đọa trong tam ác đạo, gọi là nghiệp hủy báng. Tội hủy báng tam bảo khiến những người tà kiến tin theo tương lai chẳng những không được gặp tam bảo, lại còn không được nghe đến danh từ của tam bảo nữa. Nhiều người Phật tử của chúng ta nghe những cái câu như vậy cũng chẳng ăn thua gì hết, chúng ta nghĩ có cần thiết gì đâu. Chúng ta nghe nói là nếu làm cái tội đó thì sẽ bị đọa vào những cái kiếp không có Phật Pháp, không có danh từ tam bảo, không nghe được danh từ tam bảo. Đừng nói đến ngoại đạo, có rất nhiều người vị Phật tử nghe cái câu này chẳng thấy sợ sệt gì hết, bởi vì chúng ta không hiểu đạo Phật. Chúng ta là Phật tử mà chẳng hiểu đạo Phật, tâm của chúng ta nó đặc sệt cái mùi đời. Chúng ta cũng chỉ nghĩ là đời sống sinh ra làm sao, chỉ cần cơm ăn, áo mặc, nhà lầu, xe hơi, danh vọng là được rồi. Thì ra vì vậy không biết đến tam bảo, biết đến thì cũng được, vì cái đạo cũng hay hay, cũng có cảm tình, cũng dễ mến, thì mình biết đến thì mình cũng cung kính, không mất mát gì. Mà không biết đến cũng đâu có sao. Chính người Phật tử còn có những cái tâm niệm như thế, vì chúng ta không tin vào luân hồi nhân quả. Người Phật tử mà không tin, đã không tin vào luân hồi nhân quả, chúng ta lại cũng chẳng thấy rằng là đạo Phật cần thiết để làm gì nữa. Mà thực sự cái ngày nay quan sát cái tâm người Phật tử thấy rõ là như vậy, mà không hiểu làm sao mà đạo Phật còn tồn tại được, thì đó cũng phải nói là cái năng lực của chư Phật mạnh biết chừng nào. Thế còn thực sự ra với cái tâm của người ngày nay ấy, thì đôi khi ấy, tôi cảm thấy rằng là họ theo đạo nào cũng được hết, không nhất thiết phải là đạo Phật. Mà chẳng qua nhiều khi họ theo đạo Phật đó chứ chẳng qua cái tình cảm thôi, mà cái tình cảm đó, nó lại lệch lạc, họ theo, họ làm phiền đạo Phật vô cùng, họ làm lệch lạc, họ làm nó cho nó khuấy rối đạo Phật, cho nó thành ra là nhiều khi như là cảm thấy như là nó phá đạo Phật, chứ không phải theo mà để ủng hộ để làm gì hết. Thật là một cái vấn đề hết sức là chua chát nói như vậy. Thành ra vì thế nên chúng ta phải cần phải nghe nhiều người Phật tử đại thừa, phải lấy lại cái lương tâm căn bản, không cần lương tâm của người Phật tử, lương tâm của con người mình, bản chất của mình là con người, mình có lương tâm con người. Khi mình làm con người, mình nhận mình là cái gì, mình có cái bổn phận đó. Mình nhận mình là cha, mình phải có cái bổn phận làm cha. Mình nhận làm chồng, có bổn phận làm chồng. Mình nhận mình làm thầy, có bổn phận làm thầy. Thế giờ mình nhận mình là một Phật tử, mình có phải có cái bổn phận người Phật tử. Mình phải hiểu rõ cái đạo của mình thì mình mới thấy được Tam Bảo là như thế nào, cần thiết như thế nào. Khổ nỗi cái ngày nay cái người Phật tử mình nó chẳng cần biết đến cái bổn phận gì của nó hết. Thành ra vì thế nên nhiều khi họ không hiểu được đâu.